Dạ, ông Fritz Kreisler, ông là một người chơi nhạc vĩ cầm rất là nổi tiếng, và qua cái những cái buổi hòa nhạc của ông cũng như những cái bài nhạc mà ông sáng tác đó, ông tích tụ được một tài sản cũng khá lớn. Tuy nhiên, người ta kể lại là ông dâng đa số những tài sản của ông cho những cái công việc mà ông muốn, cho nên ông dành hết tất cả. Cho nên có một ngày nọ, ông đi một trong những cái chuyến đi của ông có thấy được một cái đàn vĩ cầm rất là đẹp, rất là thu hút, mà cũng rất là nổi tiếng, rất là đắt tiền nữa. Bởi vì ông tài sản của ông cho đa số hết rồi, cho nên cái tiền ông còn lại ông không đủ để mà mua cái đàn vĩ cầm đó, cho nên ông mới đi về lại và ông giống như đi gây quỹ đó. Không biết gây quỹ như thế nào, có thể bạn bè như thế nào. Thì và khi ông đã gây quỹ được một số tiền cũng đủ để mà mua cái đàn vĩ cầm đó, ông trở lại cái người mà bán vĩ cầm đó. Nhưng mà khi mà ông trở lại đó thì ông bị thất vọng, là bởi vì cái người bán cái vĩ cầm đó nói rằng là một cái người mà gọi là collector đó, gọi là những cái người sưu tập hay sưu tầm á, về đàn á, vĩ cầm đó đã mua rồi. Cho nên ông Chrysler này, hay là ông Fritz, first name của ông là Fritz á, ông đi tìm đến cái người chủ mới của cái đàn vĩ cầm đó, và ông xin, ông nài nỉ để ông mua cái đàn vĩ cầm đó. Nhưng mà cái người chủ mới nói rằng là xin lỗi, bây giờ nó trở thành là một cái đặc quý báu trong cái tài sản của tôi, trong cái sưu tập của tôi, cho nên không thể nào bán được. Thì ông Fritz này, ông rất là giống như gọi là disappointed, và nản chí. Nhưng mà trước khi ông về đó, ông xin phép là bây giờ cho tôi, bây giờ ông kia, ông nói là bây giờ nó trở thành một cái sưu tập rồi, có nghĩa là không ai dùng nữa, để nó yên lặng luôn, không có đàn lên nữa. Thì ông Fritz này, ông mới xin là bây giờ cho tôi ra đàn một lần cuối được không, trước khi nó sẽ được để vô trong, cất trong tủ để mà làm sưu tập, không có còn được lên tiếng đàn nữa. Thì cái người chủ mới này nói ok, anh có thể đàn. Mà trong khi ông Fritz ổng đàn một cái bài đàn mà câu chuyện kể lại là nó quá tuyệt vời đến nỗi mà cái người chủ mới này, cái người collector này mới nói là bây giờ cái cây đàn này thuộc về anh chứ không phải thuộc về tôi, cho nên bây giờ anh phải đem nó đi để đàn, để cho khắp nơi trên thế giới để nghe. Kính thưa các bạn chị em, trước khi Chúa Giêsu thăng thiên về trời đó, thì Chúa đã ban cho các môn đồ của Chúa một cái đại sứ mạng là đi làm gì? Đi giảng tin lành khắp mọi nơi trên thế giới, phải không quý vị? Bắt đầu từ thành Jerusalem tới Samari và đi khắp mọi nơi trên thế giới ở đây, thưa các bạn chị em. Và tin lành của Chúa được rao giảng ra khi Chúa ra mạng lệnh cho các môn đồ của Chúa, cho đến ngày hôm nay, trải qua bao nhiêu cái thế hệ, trải qua bao nhiêu hơn 2000 năm nay, và vẫn còn tồn tại và sẽ tiếp tục cho đến khi nào Chúa Giêsu chúng ta trở lại mà thôi. Cho nên ở đây tôi cầu nguyện, rồi chúng ta suy nghĩ, rồi bắt đầu chúng ta về học về sách Galati. Ở đây thưa các bạn chị em, sách Galati là một trong những cuốn sách cũng rất là đặc biệt mà chúng ta cần phải học hỏi ở đây, thưa quý vị. Thì nếu mà chúng ta đọc hết 6 cái đoạn sách Galati này đó, thì chúng ta sẽ thấy cái chủ đề chính của sách Galati này đó là gọi là được buông tha. Không biết quý vị có thấy không? Chắc cái chữ mà đen ở dưới đó là the study of our freedom, có nghĩa là chúng ta sẽ được buông tha, hay là được giải phóng, được phóng thích cái đời sống của chúng ta khỏi tội lỗi mà được sống ở trong Chúa ở đây. Thì đó là cái chủ đề chính của cả sách Galati, thưa các bạn chị em. Và có người Galati, nhiều người cho sách Galati mệnh danh là tiếng Anh gọi là cái bản gọi là tuyên ngôn độc lập của Cơ Đốc giáo đó, The Christian Declaration of Independence. Chúng ta thấy rất là rõ ràng ở đây. Nhưng mà hôm nay chúng ta học năm cái câu kinh thánh đầu tiên với cái đề tài là cốt lõi của tin lành ở đây, thưa quý vị. Chúng ta sẽ học, chúng có 3 cái điểm ở đây. Chúng ta sẽ học, chúng ta biết là sách Galati hay là tất cả các thư tín của của sứ đồ Phaolô đó, thì phần đầu đó là ông nói về giáo lý, và phần sau là ông nói về thực tế, thực tiễn hay là áp dụng. Cho nên giáo lý thì chúng ta nghe có thể là nhiều khi nó hơi nặng nề chút xíu, dẫu vậy nhưng mà nó rất là quan trọng. Không có giáo lý thì không có thực tập được, không thể nào chúng ta thực tập nếu chúng ta không biết giáo lý của Kinh Thánh, phải không? Cho nên đó, rất là quan trọng này quý vị. Có 3 điểm chúng ta suy nghĩ. Thứ nhất là nói về tác giả, thứ nhì là nói về chức vụ, và thứ ba là nói đến sứ điệp. Tác giả, chức vụ và sứ điệp ở đây chúng ta để ý. Ở đây tác giả trong câu Kinh Thánh, hai câu Kinh Thánh động một câu hai, nhưng mà câu một nói là Phao-lô làm sứ đồ chẳng phải bởi loài người, cũng không nhờ một người nào, bèn là Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Trời, tức là Cha Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại. Chúng ta thấy rất là rõ ràng ở đây, câu 1 nói rất là rõ ràng là sứ đồ Phao-lô là tác giả của sách Galati này, hay là cái thư tín Galati này. Và nếu chúng ta đọc trong Tân Ước, thư tín của Phao-lô là ông có 13 thư tín. 13 thư tín ở đây. Một số thư tín của ông được gọi là thư tín ở trong tù, tiếng Anh gọi là prison epistles. Nhưng mà Galati này là ông biết ông không có ở trong tù, cho nên Galati không phải là cái thư tín về trong tù. Nhưng mà một số thư tín mà chúng ta học cũng qua trong những cái lớp học đó, chúng ta thấy ở trong tù. Đây chúng ta để ý, thưa các bạn chị em và các nhà thần học, đa số thì họ cho rằng thư Galati này viết vào cái khoảng năm 49-90 sau Chúa hay là sau Công Nguyên đó. Thì và đã được tin rằng là đây là cái thư tín đầu tiên mà sứ đồ Phao-lô đã viết, mặc dù sách Roma trước, Côrintô thứ nhất, Côrintô thứ nhì rồi mới tới Galati. Cái trong Kinh Thánh này, cái những cái sách mà chúng ta thấy nó không phải là thứ tự, sách nào được viết trước nhau quý vị, cho nên không phải là như vậy thứ tự. Cho nên mà đa số những tài thần học họ nghiên cứu thì tin rằng là Galati là cái sách, cái bức thư đầu tiên mà sứ đồ Phao-lô viết ở đây, được không? Mà trong cái câu thứ hai, chúng ta để ý cái câu thứ hai trong Kinh Thánh đó là cùng hết thảy anh em ở với tôi gửi cho các hội thánh ở xứ Galati. Ở đây cho chúng ta thấy là ông nói là gửi cho các hội thánh ở xứ Galati đây. Và nghiên cứu thì chúng ta thấy là đa số đây là những cái hội thánh mà ông viết là ở miền nam cái xứ Galati. Galati, chúng ta có cái bản đồ, trong nếu chúng ta mở ra bản đồ, tôi quên bỏ trên cái PowerPoint này, bỏ cái bản đồ Kinh Thánh mình đó, chúng ta thấy cái vùng Galati đó. Galati nó cũng thuộc về cái bộ phận của La Mã, của Romans, của đế quốc La Mã lúc bấy giờ. Cho nên Galati miền đây là nói về đến miền nam, những cái hội thánh ở miền nam ở đây, thưa các ông bà anh chị em. Và khi mà ông viết, chúng ta thấy là lời của Chúa dạy chúng ta ở đây đó, và những cái thầy lúc bấy giờ đó là có những thầy giáo giả đã vào những hội thánh này để làm sai lệch phúc âm và đưa những cơ đốc nhân lúc bấy giờ vào cái chủ nghĩa luật pháp gọi là legalism đó, cho sự cứu rỗi và cái sự thánh hóa của họ. Cho nên bài học này cho chúng ta, bài học tới chúng ta sẽ thấy rõ là cái cách của họ đưa vào trong hội thánh những cái thầy giáo giả đó, quý vị. Và cái phần Kinh Thánh này chúng ta thấy nguyên cái sách Galati này chia ra làm ba phần ở đây. Thứ nhất là Phao-lô nói về những thầy giáo giả đã tấn công ông ở trong đoạn 1, đoạn 2 và đoạn 3, đoạn 4 thì Phao-lô ông bảo vệ những giáo lý và những sứ điệp mà ông giảng dạy. Và đoạn 5, đoạn 6 thì nói Phao-lô bảo vệ cái lối sống và cái sự tự do của cơ đốc nhân. Ở đây thưa các ông bà anh chị em, và hôm nay chúng ta xem cái phần đầu, một phần của phần đầu thôi, như lời Chúa dạy ở đây. Sứ đồ Phao-lô, tên của ông là Phao-lô, nhưng mà trước đó ông là người Tạc Sơ, mà ông tên là gì quý vị biết không? Là Sao-lơ. Sao-lơ ông biết thuộc về chi phái gì không? Benjamin. Ông là thuộc chi phái Benjamin, một trong 12 chi phái đó. Rồi ông đặt tên, chắc ba mẹ ông đặt tên giống như ông vua Sao-lơ. Và cái chữ chúng ta biết vua Sao-lơ là vua đầu tiên của dân Israel, phải không? Ở trong Cựu Ước đó. Và cái chữ Sao-lơ có nghĩa là cầu xin. Cầu xin, request hay là ask, có nghĩa rằng là ngày xưa dân sự của Chúa cầu xin Đức Chúa Trời ban cho họ một vị vua mà họ muốn, họ chọn. Cho nên cái chữ Sao-lơ cũng như vậy. Nhưng mà rồi đọc ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 9 thì chúng ta thấy Sao-lơ trước khi ông trở thành, ông lấy tên Phao-lô là ông chưa có tin Chúa, cho nên ông rất là sốt sắng, ông rất là sốt sắng về đạo do thái giáo lúc bấy giờ, và ông đi bắt bớ hội thánh của Chúa, bắt bớ cơ đốc nhân và muốn tiêu diệt cơ đốc giáo. Nhưng mà trên đường đi Đăng Mách thì trong Kinh Thánh chúng ta biết rồi, ông đã gặp Chúa Giêsu mặt đối mặt và ông đã được Chúa thăm viếng ông, và ông đã tin nhận Chúa làm cứu Chúa trong cuộc đời mình, và Chúa đã thay đổi tên của ông là Phaolô. Thay đổi ông tên Phaolô. Quý vị biết Phaolô có nghĩa là gì không? Phaolô có nghĩa là little hay là small, là nói đến một cái vóc dạng là nó nhỏ hoặc là nhỏ. Có lẽ là ông là người nhỏ con, không biết ông có nhỏ lùng như là Sa-chê không biết, nhưng mà ông là người nhỏ con, cho nên Chúa mới đọc Phaolô ở đây. Nhưng mà chúng ta đọc cuộc đời của Phaolô ở trong Công vụ các sứ đồ và các thư tín của ông đó, ông tuy nhỏ nhưng mà ông làm chuyện lớn không à? Ông nhỏ nhưng mà Chúa ban cho ông làm những chuyện lớn không, phải không? Rất đặc biệt ở đây. Thưa các ông bạn chị em, và chúng ta sẽ học hỏi từ nơi ông ở đây. Và đó là nói về tác giả, tôi chỉ nói sơ thôi. Nếu mà nói hết cái cuộc đời Phaolô như thế nào, chúng ta có thể có thêm một số bài giảng nữa. Nhưng mà thôi, quý vị biết điều đấy, chúng ta không cần phải biết thêm nhiều. Quý vị có thể về tự nghiên cứu thêm nữa. Nhưng mà bây giờ nói đến điểm thứ nhì, là nói đến chức vụ của ông ở đây. Chúng ta để ý lại câu số 1, ngay những cái từ đầu tiên á. Phaolô làm gì quý vị? Làm sứ đồ. Làm sứ đồ chẳng phải bởi loài người, cũng không nhờ một người nào, bèn là bởi Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Trời, tức là Cha, đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại. Cái chức vụ của ông làm sứ đồ, tiếng Anh gọi là apostle, rất là quan trọng ở đây. Thưa các ông bạn chị em, đây lời Chúa dạy chúng ta rõ ràng, Chúa Giêsu đó có một số môn đồ, và Chúa chọn 12 môn đồ trở thành là 12 sứ đồ. Quý vị nhớ không? Chúa chọn 12 sứ đồ ở trong Kinh Thánh, kể cả vua ông Judas Iscariot, nhưng mà sau đó ông phản Chúa, rồi ông bị cái hậu quả chính mạng sống của ông đã kết liễu chính mạng sống của ông ở đây. Nhưng mà rồi, bởi vì chỉ còn có 11 sứ đồ thôi, ở trong Công vụ sứ đồ á, chúng ta thấy trong đoạn 1 á, và các sứ đồ họ nhóm nhau lại, rồi họ chọn ra một trong hai ông, Joseph hay là ông Matthias, để thế cho ông Judas ở đây. Ông Judas, cho nên Matthias được chọn. Chúng ta đọc Công vụ sứ đồ như vậy, cho nên trở lại là thành 12 sứ đồ ở đây. Chúng ta để ý đây đó, cái điều quan trọng á, Phaolô ở đây thật, chúng ta thấy đó thú vị, đồng một con một đó, là trong Kinh Thánh nó rõ ràng là ông làm sứ đồ chẳng phải bởi loài người, cũng không nhờ một người nào, bèn là bởi Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Trời, tức là Cha. Chúng ta, các môn đồ họ nhóm nhau lại, họ chọn ra hai người, họ bỏ phiếu, họ cầu nguyện xin Chúa chỉ cho, rồi chúng Matthias để thế Judas Iscariot. Đó là con người chọn, chúng ta nhớ điều đó, mặc dù Chúa cũng cho phép điều đó. Cho nên chúng ta thấy cái tên của Matthias đó là cái chỗ đó thôi, đoạn 1 ngay chỗ đó thôi, sau đó không nói đến Matthias nữa, nhưng mà nói hết mắt các sứ đồ khác. Còn ở đây đó, sứ đồ Phaolô, quý vị thấy không, là ông được chính Đức Chúa Trời chọn, chứ không phải ai cả, thưa các ông bà, không cả một người nào, không cả một cái tổ chức nào nữa, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên lời Chúa dạy chúng ta, và Chúa mới sai nói với ông Ananias rằng là Chúa sẽ gửi ông Phaolô đó đi đến cái thành đó gặp Phaolô, cái người đang bị mù, vô trong đó đặt tay để chữa lành, cũng như là đặt tay chúc phước để cho ta có thể hướng dẫn và có cái mục đích cho sứ đồ Phaolô, thưa các ông bạn anh chị em. Cho nên ở đây Chúa Giêsu chọn sứ đồ Phaolô, cho nên ông Phaolô cũng được gọi là sứ đồ, không phải là môn đồ. Cái sứ đồ rất là quan trọng ở đây, thưa quý vị. Chúng ta thấy Kinh Thánh nói Phaolô, có thể nói là trong những thư tín của chúng ta đọc á, chúng ta có thể nói ông là có thể là một trong những cơ đốc nhân vĩ đại nhất chưa từng sống. Có thể ông là cơ đốc nhân vĩ đại nhất chưa từng sống, thưa các ông bạn anh chị em. Mà cả thế giới từ xưa cho đến ngày hôm nay, từ cái thời của ông đến ngày hôm nay, mang ơn ông rất là nhiều. Tin lành của Chúa đã dùng ông giảng ở khắp nơi ở bên Âu Châu, và sau đó ở bên Âu Châu người ta gửi giáo sĩ đi khắp mọi nơi trên thế giới, rồi kể cả Việt Nam chúng ta, mà ông sư A.P. Simpson ở bên Canada cũng từ Âu Châu qua thôi, sống ở bên Canada, rồi từ đó họ gửi tin lành đi khắp nơi trên thế giới, thưa các ông bạn chị em. Cho nên chúng ta thấy rất là quan trọng ở đây là lời Chúa dạy chúng ta, khi mà những cái chúng ta thấy Chúa ban phước cho chức vụ sứ đồ á, là hiện bây giờ không còn nữa, từ khi chức vụ sứ đồ khi mà Chúa chọn rồi đó là không còn chức vụ sứ đồ nữa quý vị. Bởi vì chức vụ sứ đồ là sao, là những cái người làm sứ đồ đó là những người đã chính mắt mình mặt đối mặt chứng kiến Chúa là ai và chứng kiến sự chết sự sống lại của Chúa mới được gọi là sứ đồ. Cho nên mặc dù sứ đồ Phaolô không chứng kiến Chúa chết trên thập tự giá, nhưng mà ở trong công vụ sứ đồ nó rõ ràng Chúa đã hiện ra và cho ông biết về Chúa là ai. Và ông nhớ, chắc chắn ông nhớ lại cái câu chuyện mà Chúa bị đóng đinh. Thì cho nên chính ông được Chúa kêu gọi, thưa các ông bạn, chèm ông cũng được gọi là sứ đồ. Và ngày hôm cho đến ngày hôm nay không có không có ai làm sứ đồ được, không có. Cho nên chúng ta không chúng ta phải để ý là chúng ta không thể để, thí dụ như có một ngày nào đó, và ngày hôm nay cũng vậy, có nhiều người cũng xưng mình là sứ đồ, thưa các ông bạn chị em, mà không đúng theo lời của Chúa ở đây. Có thể là cái sứ đồ của họ theo cái ý nghĩa gì đó. Có nhiều mục sư trong nhiều hệ phái cũng xưng mình là sứ đồ thay vì là xưng mình là mục sư, thưa các ông bạn chị em, thì không đúng với lời Chúa. Thí dụ như là cho, hoặc là những cái hệ phái tà giáo cũng vậy, nhưng là như là nhà thờ Mormon hay là giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu đó, The Church of Latter-day Saints, chúng ta thấy thỉnh thoảng chúng ta đi ở gần Everett mình cũng có rất là nhiều đây nè, thì họ tuyên bố có cái sự kế vị trực tiếp của các sứ đồ, và họ gọi cái người đứng đầu của giáo hội của họ ở trên thế gian này là sứ đồ, và đó là điều không đúng theo lời Chúa dạy, thưa các ông anh chị em. Cho nên chúng ta phải biết rõ điều này. Chức vụ của sứ đồ Phaolô rất là quan trọng ở đây. Và một điều mà chúng ta cần để ý đến đó, và là nhờ ơn Chúa chúng ta không có quên được đó, là trong tất cả các bức thư của sứ đồ Phaolô đó, đây là bức thư duy nhất mà ông không có cái lời khen ngợi nào cả. Nếu chúng ta đọc Galatia thì coi, còn tất cả những cái thư tín khác là ông luôn luôn khen ngợi nha quý vị. Cái thư tín Galatia này là không có một lời khen ngợi, không có một lời tạ ơn, cũng không có một lời cầu nguyện nào cho họ cả. Ở trong tất cả những cái thư tín khác, ông đều có hết tạ ơn Chúa, rồi khen ngợi họ là họ như thế này thế kia, rồi tạ ơn Chúa, rồi ông cầu nguyện cho, ông cầu nguyện cho mấy cái hội thánh khác như là Epheso, Colosse, Philip, rồi Corinto hay là Roma. Nhưng mà chỉ có Galati là bởi vì có cái điều mà ông không vui về những tín hữu lúc bây giờ ở các hội thánh Galati đó, cho nên ông không có một lời cảm ơn nào cả, thưa các ông bà anh chị em. Và khi sứ đồ Phaolô viết cho cái người Galati này, ông có cái tinh thần cũng buồn về họ, nhưng mà như vậy, như ông đã bắt đầu các hội thánh, mở các hội thánh ở đó, nhưng mà rồi khi mà ông rời khỏi chỗ đó đó, thì họ lại cho phép những tiên tri giả, những thầy giáo giả hướng dẫn họ đi ra khỏi giáo lý căn bản kinh thánh, và họ đưa vào những cái luật pháp. Trong thời bấy giờ có những người Do Thái họ tin Chúa Giêsu, tuy nhiên họ vẫn còn cái tinh thần của Do Thái giáo, thì họ nói là một người muốn được cứu đó thì chẳng những là tin Chúa Giêsu, nhưng mà cũng phải cắt bì, cũng phải cái này, phải cái kia, phải cái nọ cộng lại với sự tin Chúa Giêsu mới là thật sự là được cứu rỗi. Nhưng mà Kinh Thánh nói rõ ràng, chúng ta được cứu bởi ân điển của Chúa, nhờ đức tin mà chúng ta đặt vào nơi Chúa thôi. Chúng ta không cần làm những điều gì, chúng ta không có làm lành lắm dữ để chúng ta được cứu rỗi. Nói về sự cứu rỗi thôi nha. Dĩ nhiên trong Kinh Thánh Ê-phê-sơ đoạn 2 câu 8 câu 9 câu 10 cũng nói rõ ràng, chúng ta được cứu rồi chúng ta mới làm việc lành, chứ không phải là chúng ta làm việc lành rồi chúng ta được cứu. Nhưng mà lúc bấy giờ những thầy giáo giả đó họ vô trong hội thánh, các hội thánh Galati, để ở xứ Galati đó, cho những cái giáo lý sai chật này nó dẫn dụ tín đồ đi rất là nhiều, các ông bạn. Cho nên sứ đồ Phaolô ông rất là buồn, ông viết cái bức thư này, ông phân tích cho họ và ông nói là chúng ta đã được buông tha khỏi luật pháp rồi, buông tha khỏi cái tội lỗi rồi, và chúng ta sống trong đức tin và sống trong ơn của Chúa mà thôi. Cho nên chúng ta mới qua cái điểm thứ ba là nói đến cái chức vụ, nói đến cái sứ điệp của ông. Và cái sứ điệp của ông là cái đề tài của tôi đó, là cốt lõi của tin lành đây, thưa các ông bạn chị em. Chúng ta để ý, thưa các ông bạn chị em, trong lời Chúa nói là nguyện xin, câu số 3, ông nói nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời là Cha và bởi Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng ta, là đấng phó mình vì tội lỗi chúng ta, hầu cho cứu chúng ta khỏi đời ác này, y theo ý muốn Đức Chúa Trời là Cha chúng ta, nguyện Ngài được vinh hiển đời đời vô cùng. Amen ở đây. Cho nên chúng ta thấy lời Chúa dạy chúng ta rất là quan trọng, thưa các ông bạn chị em. Ông nói đến cái chữ ân điển ở đây, và ân điển và bình an lúc nào cũng vậy đó, ông có cái ân điển bình an. và theo thứ tự rõ ràng. Ân điển trước rồi mới bình an, có nghĩa là chúng ta tiếp nhận Chúa, chúng ta được Chúa cứu và chúng ta được Chúa tha thứ, đó là cái ân điển, ân sủng của Chúa, thì sự bình an của Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta. Cho nên mình chúng ta theo thứ tự điều đó. Thưa các ông bạn chị em, ân điển trước và bình an đến. Thưa các ông bạn chị em, thật sự bắt đầu lời, trong Kinh Thánh nó rất là rõ ràng, cái câu số 3 đó nói là mình xin ân điển và sự bình an ban cho đó, cho chúng ta thấy rất là rõ ràng đấy quý vị. Và sau đó câu 5, câu 4, câu 5 đó, ông chuyển sang với cái thứ điệp ở đây. Và cái, đây là cái phần của 5 cái câu đầu tiên này thưa quý vị, là ông nói rằng ông đề cập Chúa Giêsu là cốt lõi của Tin Lành và thập tự giá của Chúa. Chúa Giêsu và thập tự giá của Chúa và cốt lõi Tin Lành. Và nếu mà chúng ta đọc hết sách Galati đó thì có nói đến 7 cái năng quyền của thập tự giá. 7 năng quyền thập tự giá thưa các bạn chị em. Là đây. Thứ nhất là thập tự giá của Chúa đó là giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi, đoạn 1 câu 4, đoạn 2 câu 21. Thứ nhì, giải thoát chúng ta ra khỏi luật pháp. Chúng ta sống nhờ ân điển, nhờ đức tin chứ không phải bởi luật pháp mà chúng ta mới được cứu, nãy tôi giải thích rồi đó. Rồi thứ ba là quyền năng quyền của thập tự giá là giải thoát chúng ta ra khỏi cuộc sống bản thân của mình. Bản thân của mình như lời Chúa dạy chúng ta rất là rõ ràng quý vị, bản thân chúng ta như lời Chúa dạy chúng ta trong đây, cho chúng ta thấy rất rõ ràng đây. Rồi thứ tư là giải thoát chúng ta ra khỏi thế gian. Chút xíu chúng ta sẽ học thời gian thứ nhất nữa chúng ta sẽ thấy điều đó. Rồi thứ năm là ban cho chúng ta sự tái sinh. Quyền năng của thập tự giá là giúp cho chúng ta nhận được Đức Thánh Linh. Và cuối cùng là quyền năng thập tự giá giúp cho chúng ta sanh bồng trải Thánh Linh. Thưa các ông bạn chị em, đó là năm cả hết đoạn cả sách của Galati. Nhưng mà ở trong năm câu đầu tiên này, trong đoạn 1 á, thì nói đến năm cái sự thật về thập tự giá đây quý vị. Chúng ta để ý đây, có năm cái sự thật về thập tự giá trong cái năm câu đầu tiên này thôi. Chúng ta để ý đây thưa quý vị. Thứ nhất á, là thập tự giá là tự nguyện. Thập tự giá là tự nguyện ở đây có nghĩa rằng là Chúa Giêsu tự nguyện để vác thập tự giá. Lời Chúa nói là đấng phó chính mình, đấng phó chính mình, câu số 4 đó. Cho nên chúng ta để ý đây rất là quan trọng cho chúng ta thấy. Chúng ta nhớ trong vườn Gethsemane khi Chúa cầu nguyện xong phải không? Rồi sao? Giuđa dẫn quân lính đến để mà bắt Chúa, phải không? Rồi Chúa mới, Giêsu mới hỏi là các ngươi tìm ai? Chúng ta nhớ không? Rồi họ nói sao? Họ nói là tìm Chúa Giêsu, tìm người Giêsu người Nazareth. Thì Chúa Giêsu nói sao? Đây, chính ta là người đó. Thì trong Kinh Thánh nó rõ, rất rõ thưa các ông bạn chị em, là khi mà họ nghe như vậy đó thì Kinh Thánh nói là họ bị té ngửa ra. Và rồi chúng ta thấy khi mà họ đến bắt bớ đó, một môn đồ lại quý vị rút ra gươm ra đó, là Phi-e-rơ nhanh nhẹn bảo vệ thầy của mình, chắc cái lỗ tai. Chúa nói là phải nộp gươm vào lại. Chúa nói ta không thể nào mà xin cho Đức Chúa Cha lập tức cho 12 đạo thiên sứ trên trời sao? Chúa Giêsu có quyền xin Đức Chúa Cha gửi 12 đạo thiên sứ xuống để mà tiêu diệt những người này. Nhưng mà Chúa Giêsu không làm điều đó. Chúa Giêsu đã tự nguyện để vác thập tự giá. Cho nên đó là cái lẽ thật của thập tự giá thưa các ông bà anh chị em. Philip đoạn 2, cho nên lời Chúa gọi chúng ta học trong Philip rồi đó, đoạn 2 đó, nói là Chúa Giêsu có quyền bình đẳng với Đức Chúa Cha. Phải không? Là Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài là Đức Chúa Trời luôn. Nhưng mà Ngài đã tự bỏ mình đi, mặc lấy hình tội tớ của con người. Phải không? Tự hạ mình xuống rồi phải chết, và thậm chí chết trên thập tự giá. Cho nên Chúa đã tự nguyện để vác thập tự giá thưa các bạn chị em. Đó là cái lẽ thật mà chúng ta để ý đây quý vị. Cho nên tất cả các tôn giáo khác đều nói đó là xong rồi, nói rằng là hãy làm điều này, hãy làm điều kia, hãy làm điều nọ thì mình được điều này. Nhưng mà Kinh Thánh nó rất rõ ràng, lời Chúa dạy là Chúa Giêsu trước khi chúc hơi thì Chúa nói cái câu gì quý vị? Việc đã chọn hay là mọi sự đã xong, tùy theo mấy cái Kinh Thánh khác. Tiếng Anh gọi là it is finished, là Chúa đã làm rồi, là một lần là đủ cả, một lần đủ cả cho tội lỗi chúng ta được tha. Thưa các ông bà anh chị em, cho nên chúng ta đọc sẽ đến Galati đoạn 2 và sẽ thấy đôi khi là những cái người rao giảng về thầy giáo giả đó, họ nói ân điển phải thêm việc làm, phải thêm luật pháp nữa. cái lần tới chúng ta sẽ học, chúng ta sẽ thấy cũng sẽ rõ ràng, qua đoạn 2 chúng ta sẽ thấy rõ ràng nhiều hơn, thưa các ông bà anh chị em. Nhưng mà lời Chúa dạy cho chúng ta thấy là Chúa đã tự nguyện và một lần là đủ cả. Cái điểm thứ nhì, cái lẽ thật thứ nhì về thập tự giá là được thay thế, tiếng Anh gọi là substitute, hồi nãy là volunteer, voluntarily, còn đây là substitute. Chúa Giêsu nói là tự, lời Chúa nói rõ ràng, chúng ta xem lại câu số 4 á, là Chúa đã phó chính mình, phó, cũng cái chữ phó chính mình đó là tự nguyện, phó chính mình có nghĩa là vì tội lỗi chúng ta. Thay vì chúng ta mặc bị tội lỗi mà chúng ta phải mặc lấy thập tự giá hay là chúng ta phải bị hình phạt, nhưng mà Chúa đã thay thế chúng ta. Chúa biết con người chúng ta không thể nào trả được cái tội của mình, chỉ có Chúa trả tội thôi. Chúng ta là tội nhân, chúng ta làm bất cứ điều gì, làm công bao nhiêu đi nữa, bỏ tiền ra mua những bùa xá tội bao nhiêu đi nữa cũng không có được cứu, bởi vì chúng ta tội nhân là tội nhân. Chúng ta phải được tha tội và chỉ có qua Chúa Giêsu thôi. Chúa Giêsu đã thay thế cho chúng ta để xét trên thập tự giá, quý vị. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 22 chúng ta nhớ Abraham, mà Chúa thử Abraham, đức tin Abraham không? Để dâng Isaac đó, phải không? Đó. Nhưng mà rồi trong Kinh Thánh nó rõ ràng là Chúa đã lấy, có nghĩa là Abraham chuẩn bị cầm cái dao để mình giết con mình để mà làm chiên của lễ dâng cho Chúa, nhưng mà Chúa đã ngừng lại, Chúa thấy đức tin rồi, cho nên Chúa đã thay thế cái con chiên ở gần đó, cái con chiên ở gần đó, và nói là hãy lấy cái con đó thay thế, và Chúa ban của, cho nên đó là cái hình ảnh chúng ta thấy là Chúa đã thay thế cho chúng ta mà chết thay thập tự giá để vì tội lỗi chúng ta, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên chúng ta để ý ở đây, quý vị, lời Chúa dạy chúng ta đây là nói đến cái sự thánh hóa ở đây, quý vị. Đấng đã phó mình cho tội lỗi chúng ta, nói đến cái sự thánh hóa. Ngài không chỉ cứu chúng ta để chúng ta có thể lên thiên đàng một ngày nào đó, nhưng mà Ngài cũng cứu chúng ta để chúng ta có một cái đời sống thánh hóa, thánh khiết ngay bây giờ trên đất, để qua đời sống chúng ta mà danh Chúa được cả sáng, nhiều người được biết đến danh Chúa, và cho chúng họ cũng được giải cứu ra khỏi cái tội lỗi của họ nữa, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên thưa quý vị, lời Chúa dạy chúng ta ở trong nó rõ ràng. Và đến cái điểm thứ ba đó là thập tự giá là để giải phóng chúng ta, nó rất là rõ ràng, để cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi, quý vị phải không? Trong Kinh Thánh câu 4 câu 5 cũng nói rõ ràng đây, để phó mình tội lỗi chúng ta, hầu cho chúng ta được cứu ra khỏi đời ác này, có nghĩa là giải phóng chúng ta ra khỏi lỗi. Và Chúa dạy chúng ta như tôi mới chia sẻ đó, là trong những Chúa cứu để chúng ta lên thiên đàng, nhưng mà Chúa thánh hóa để chúng ta sống không có bị ô nhiễm của đời này, nó tiếp tục nó ô nhiễm trong đời sống chúng ta. Cho nên thời gian thứ nhất đoạn 2 câu 15 câu 17 nói như thế này, lời Chúa dạy qua sứ đồ dân á, là chớ yêu thế gian cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Trời chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi. Song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên chúng ta thấy rất rõ ràng, Chúa cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi và để Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta có một cái đời sống tốt đẹp hơn. Không phải để chúng ta có được, sẽ được lãnh thiên đàng là chắc chắn rồi, nhưng mà chúng ta có một đời sống ở đây. Cái sứ mạng mà Chúa giao cho các 12 sứ đồ ngày xưa cũng như cho hội thánh Chúa trong ngày hôm nay, để tiếp tục rao truyền tin lành, cái cốt lõi tin lành về Chúa Giêsu và thập tự giá của Ngài, hầu cho một nhiều người được biết đến Chúa. Bởi vì Kinh Thánh Chúa nói rõ ràng trong Phi-e-rơ đó, Chúa nói là Chúa không muốn một người nào hư mất cả, thưa các ông bà anh chị em, phải không? Chúng ta nhớ điều đó, thưa quý vị. Và cái điểm thứ tư, cái lẽ thật về thập tự giá trong cái phần Kinh Thánh này là thập tự giá đã được hoạch định rồi. Ở trong Kinh Thánh nó rất rõ ràng nè, lời Chúa chúng ta đọc đi cho chúng ta thấy là câu số 4 á, là đấng, là nói về Chúa Jesus Christ là đấng phó mình vì tội lỗi chúng ta, hầu cho cứu chúng ta khỏi điều ác này, và câu và cái phần thứ tiếp nó là y theo ý muốn Đức Chúa Trời là cha chúng ta, có nghĩa là Đức Chúa Trời đã hoạch định cái chương trình cứu rỗi của Chúa, đã hoạch định cho nhân loại, cho mọi chúng ta ở đây, thưa quý vị. Cho nên trong Kinh Thánh, thưa quý vị, trong lời Kinh Thánh, những câu Kinh Thánh nói là trước khi được sinh ra là Chúa đã biết tôi. Chúa đã biết tôi rồi. Trước khi sáng thế, trong Ê-phê-sô nó rõ ràng thì Chúa đã chọn chúng ta rồi, quý vị ơi. Cho nên chúng ta có biết điều đó không, quý ông bà anh chị em? Chúng ta không biết điều đó trước khi chúng ta tin Chúa, phải không? Và sau khi chúng ta tin Chúa cho đến ngày hôm nay, chúng ta biết rõ điều đó. là Chúa đã chọn quý vị và tôi trước khi mà chúng ta được sanh ra, chúng ta tạo ra. Quý vị suy nghĩ gì về cái điều này? Chúng ta cảm thấy như thế nào khi chúng ta biết được Đức Chúa Trời đấng quyền năng vĩ đại đã thương chúng ta, kế chương trình của Chúa cứu chuộc chúng ta là trước khi chúng ta sanh ra, thưa các ông bà anh chị em? Khi mà tôi suy nghĩ đến điều này, tôi thấy là không có cái gì phước hạnh bằng cái phước hạnh này mà Chúa ban cho chúng ta. Mặc kệ những chuyện gì nó xảy ra xung quanh chúng ta, mặc kệ thế giới ngày mai ngày mốt chúng ta, nhiều người người ta phân tích làm cho có bao nhiêu con người lo sợ sợ hãi này nọ, mặc kệ, tôi vẫn là cái người được Chúa chọn. Quý vị là hoặc là bất cứ ai tin nhận Chúa là những người đã được Chúa thương, Chúa chọn. Cái kế hoạch của Chúa là có trước khi Ngài sáng thế nữa, thưa các ông bà anh chị em. Đó là một cái phước hạnh tuyệt vời, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên lời Chúa dạy chúng ta nói rất rõ ràng. Chúa Giê-xu đã được Chúa định trước để chết trên thập tự giá cho chúng ta. Và Giăng đoạn 3 câu 16 như chúng ta cũng biết rõ ràng điều đó rồi, thưa các ông bà anh. Tự do ở đây cho chúng ta được xong được chương trình của Chúa rồi, sự ban cho của Chúa rồi. Nhưng mà thưa các ông bà anh chị em, tự do không phải là cái giấy phép đi ra ngoài và để cho chúng ta phạm tội. Nhưng mà Chúa đã giải thoát chúng ta rồi, chương trình của Chúa đã thương yêu chúng ta rồi. Và chúng ta phải bước đi với Chúa, sống trong sự yêu thương, sự thâm viếng, sự gìn giữ của Chúa, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên lời Chúa dạy cho chúng ta rõ ràng. Và cái cuối cùng đó quý vị là thập tự giá để được Chúa vinh hiển. Câu số 5, nguyện Ngài được vinh hiển đời đời vô cùng. Amen. Nguyện Ngài được vinh hiển đời đời vô cùng. Amen. Thưa các ông bà anh chị em, nếu chúng ta thấy lời Chúa dạy chúng ta, bất cứ điều gì trong đời sống chúng ta mà Chúa cho chúng ta ở đây, Chúa thương chúng ta, Chúa cứu chúng ta, Chúa bồng ẩm chúng ta, Chúa chăm sóc chúng ta, là bởi vì sự vinh hiển của Ngài. Chúng ta nhớ điều đó. Không phải bởi vì chúng ta tốt. Chúng ta nhớ điều đó, các ông bà anh chị em. Không phải bởi vì chúng ta giỏi, chúng ta tài năng, chúng ta học cao, hiểu rộng, chúng ta giàu có tiền bạc. Nhưng mà bởi tất cả Chúa làm là bởi vì sự vinh hiển của Ngài đó, các ông bà anh chị em. Chúng ta suy nghĩ điều này, chúng ta đừng nghĩ đến ô sao Chúa ích kỷ quá, bởi vinh hiển của Chúa không có đâu. Nhưng mà bởi vì Chúa, sự vinh hiển của Ngài, và Chúa không nhìn chúng ta tội nhân để mà dĩ nhiên đáng trừng phạt rồi, nhưng mà bởi ân sủng của Chúa mà chúng ta được thương, chúng ta được cứu và chúng ta được thánh hóa ngay trong sống tạm thời trong đời này, thưa các ông bà anh chị em. Cái câu chuyện này lâu rồi. Ông chính phủ của thủ tướng Ba Lan, cái thời mà còn cái thời ở chỉ trong cộng sản đó, tên là Chirurovsky, ông đã ra lệnh bỏ hết tất cả các thập tự giá khỏi các lớp, các bức trên bức tường của các lớp học, các trường học luôn. Ngay cả chẳng những trong trường học, cấm luôn trong ở nhà máy, bệnh viện và các tổ chức ở cộng cộng khác, tất cả hết. Nhưng mà rồi lúc bây giờ có các ông giám mục của Công giáo đã giống như là ông được cái sự cấm như này đã khuấy động lên, và họ đã cố gắng để đi biểu tình hay là để nói những điều nghịch lại đây. Nhưng mà rồi quý vị, cuối cùng đó họ đã khuấy động là làm cái sự phẫn nộ là tại sao phải bỏ thập tự giá đi. Đến nỗi thì cuối cùng chính phủ đã nhượng bộ và nhấn mạnh rằng là luật vẫn còn ở trong sách, nhưng đồng ý không gây áp lực để bỏ các thập tự giá, đặc biệt là trong các phòng học. Nhưng mà rồi trong cái cơ quan chính phủ đó có một cái vị này là cộng sản thứ gộc á, nhiệt thành lắm, tên là Gorbachev á. Ông đã quyết định rằng, và ông nói là luật. Vì vậy có một buổi tối đó, ông đã dỡ hết tất cả những cái thập tự giá ở trong cái giảng đường, ở trong cái khung viên quanh cái giảng đường đó, nơi mà người ta treo thập tự giá bao nhiêu năm qua. Và rồi, nhưng mà rồi ban đêm thì có một số phụ huynh họ đi vô trong những trường học đó, họ gắn thập tự giá lên trở lại, họ lấy thập tự giá riêng họ gắn lên như vậy. Đến nỗi qua ngày hôm sau đó, có 2/3 trong số 600 học sinh đó của trường đã tổ chức một cái cuộc biểu tình, mà họ ngồi thôi, họ ngồi xung quanh cái khung viên trường rất là to lớn như vậy thôi. Và khi cảnh sát chống bạo động được trang bị đến và để mà có thể đàn áp những cái người này và buộc họ là phải không có ngồi đó và đi khỏi, và cuối cùng những sinh viên này cùng với lại 2.500 sinh viên khác của các trường khác, họ đi xuống đường để biểu tình, thưa các ông bà anh chị em.
họ đã biểu tình những cái hình ảnh từ bên trong các sinh viên cầm thánh giá, và họ cầm thánh giá lên, cầm cái thập giá lên để giống như là cái ánh sáng của thế giới như vậy đó. Và những lời của một vị linh mục đã truyền thông nói như thế này rất là ảnh hưởng đến cái xứ Ba Lan lúc bây giờ. Không có Ba Lan nào mà không có thánh giá. Đó là ông nói như vậy. There's no Poland without the cross. Không có Ba Lan nào mà không có thánh giá. Kính thưa các ông bà anh chị em, không có Tin Lành nếu không có thánh giá, thập tự giá. Amen. Cốt lõi Tin Lành là Chúa Giêsu và thập tự giá của Ngài. Thập giá không chỉ để cứu rỗi chúng ta, thập tự giá để thánh hóa chúng ta và cũng để phục vụ chúng ta. Khi chúng ta phục vụ Chúa, chúng ta muốn khiêm hạ lòng khiêm nhường và phụ thuộc vào Ngài, và chúng ta muốn ẩn nấp sau thập tự giá để rồi chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự chúc phước quyền năng của Chúa qua thập tự giá để giúp cho chúng ta có một đời sống đầy ơn Chúa, một đời sống sung mãn, một đời sống làm vinh hiển danh Chúa. Và chúng ta nhớ tất cả những gì chúng ta có, những gì chúng ta được, ngay cả chức vụ để chúng ta làm công việc nhà Chúa, là bởi vì sự vinh hiển của Chúa. Hầu cho không ai khoe mình, không hầu cho không ai khoe mình, trong Kinh Thánh nó rất rõ ràng cho các bạn chị em. Cho nên nếu có các bạn chị em nào thật sự chưa có hiểu ý nghĩa của thập tự giá như thế nào, thì ngay ngày hôm nay chúng ta đến với Chúa, chúng ta xin cảm ơn Chúa. Chúng ta biết được cái lẽ thật về thập tự giá. Cảm ơn Chúa vì Chúa đã giải phóng con ra khỏi tội lỗi. Cảm ơn Chúa vì Chúa đã cho con không còn ở trong sống trong luật pháp nữa. Cảm ơn Chúa vì thập tự giá của Chúa đã đến để chết. Chúa chết cho chúng con để mà Chúa biến cải cuộc đời của con ngày càng tốt lành hơn cho sự vinh hiển của Ngài. Xin chúng ta cùng đứng lên để cùng